Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2011, khóa Ý Tình Thân 2 tại chùa Phật Đạo Đức Quốc ở tỉnh Zidensburg. Cái buổi thuyết pháp này đó là ôn lại sơ nhanh trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, coi như là ôn lại, thầy sẽ nói sơ lại cái Ý Tình Thân 1 mà quý vị đã học qua. Nhưng mà ở bên Đức năm ngoái quý vị không có học kiểu này phải không? Sau suốt năm nay thì đi dạy Ý Tình Thân là toàn là dạy kiểu này. Thì nếu quý vị thầy thấy ở ngoài đó có nhiều vị từ bên Mỹ đem qua những cái đĩa DVD Ý Tình Thân thì giảng Đức Tuệ đó, thì giảng kiểu này nó xúc tích, nó ôn lại cho quý vị, gọi là thầy khuyến khích quý vị và nên thành những cuốn DVD, DVD đó. Chùa quý vị cứ lấy, không có cần phải trả tiền. Phía bên đứa này không có trả tiền, phía bên kia mới trả tiền. Cứ lấy thì là nhiều càng tốt, và phát cho những người quen. Tại vì những khi mà thầy giảng kiểu này đó thì coi DVD quý vị dễ hiểu hơn. Còn nghe thuyết pháp không, nhiều khi thầy chỉ trên bảng, thầy cầm chỉ quý vị không có thấy. Thì những cái khóa như tiến trình luân hồi, ngay về sau này Oan Gia thì cũng giảng chót, Oan Gia 4 cũng giảng kiểu này. Tại vì giảng cái này nó hơi phức tạp, đến những nơi nào phải có những cái dụng cụ như vậy mới làm được. Còn nếu không thì không có những cái này thì thầy sẽ nói không thôi. Những nơi nào mà có cái beamer với lại cái màn ảnh thì mới xài được. Thì hôm nay cái buổi này đó là buổi sơ duyệt lại những cái mà chúng ta đã học trong Ý Tình Thân 1. Tại vì trong này có những vị tới đây mà không học Ý Tình Thân 1 hoặc là chỉ nghe băng thôi, thì ôn lại như vậy để cho quý vị thấy. Rồi sau cái buổi chiều đó thì chúng ta sẽ học về cách tìm cái program, trong program cũ trong đầu. Trước hết nói về Ý Tình Thân là cái gì. Thì Ý Tình Thân đó là quý vị thấy ý là cái gì rồi. Cho quý vị đọc trước ý, rồi đến tình, rồi đến thân. Quý vị ở xa đọc thấy không? Thấy ha. Ý là cái sự nhớ tưởng, suy nghĩ, quyết định. Tình là vui, buồn, yêu, ghét, lo sợ. Ở đây cái bảng nó nhỏ thôi cho nên là viết ngắn thôi cho quý vị, đáng lẽ cái list này dài hơn. Thân là gồm những cử chỉ, nói năng, hành động hay là cái thân xác của mình. Đó. Thì quý vị hiểu nói sơ qua cái ý nghĩa Ý Tình Thân là gì đó thì đây rất là dễ hiểu, là không gì thắc mắc phải không? Thì chúng ta đi tiếp. Thì cái quan trọng đó là chúng ta học Phật pháp thì Ý Tình Thân nó liên quan đến ngũ uẩn nó làm sao. Đây thầy không có giảng sâu tại vì quý vị đã học rồi, cái này là chỉ là ôn bài thôi. Thì Ý Tình Thân với lại ngũ uẩn thì cho quý vị thấy rõ đó là sắc. Ngũ uẩn là năm cái sự cấu tạo nên con người của mình. Người học Phật nào cũng phải biết về năm uẩn ít nhất. Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái gì? Mình nghe chữ sắc, đó là những danh từ truyền thống cổ xưa. Thì sắc chính là cái gì? Chính là cái thân của mình thôi. Cái thân mà mình đang nhìn thấy thôi. Sắc. Thọ là gì? Là cảm thọ. Đó. Cảm thọ là gì? Tùy cái cảm thọ chính là cái tình, tình cảm, cảm xúc. Quý vị thấy chữ cảm ở trong đó không? Tình cảm, cảm xúc. Đó. Thì thọ chính là cảm thọ. Cho nên quý vị nhìn thấy sắc tính là thân, thọ chính là tình. Ba cái sau, tưởng, hành, thức thì đó là ý. Đó. Thì sau này thầy đi dạy rõ hơn những cái khóa sau về đi dạy cho những cái nơi khác á, thì phân tách rất là rõ về cái ý, ý tưởng, ý hành và ý thức. Đây là câu kinh pháp cú đầu tiên, cái bài kệ thứ nhất của kinh pháp cú. Câu này để làm gì? Đây chính là nền tảng của cái học thuyết ý tình thân. Thì tất cả cái giáo lý ý tình thân được đặt trên cái nền tảng của cái bài kệ này. Bài kệ thứ nhất của kinh pháp cú: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì câu sau cũng vậy, nó cũng là nó đối ngược lại câu này thôi. Tức là ý dẫn đầu các pháp, ý thầy không có gì ở đây, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Quý vị tu có phải chúc nhau thân tâm từ an lạc không? Phải không? Mà nếu muốn an lạc bước theo sau đó, thì phải làm gì? Thì phải làm chủ cái ý. Ý dẫn đầu mà, chứ phải làm chủ cái ý đó. Thì nội dung câu này đó là quý vị nhìn thấy nó có ý tình thân trong nó rồi. Nhìn thấy rõ trên bảng không? Đó. Nếu với ba câu đầu, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm hay là nếu với ý thanh tịnh, thì đó chính là ý. Nói năng hành động tức là thuộc cái phần gì? Nhìn trên bảng phải thân không? Đó. Mà nói năng hành động xong á thì khổ não bước theo sau hay an lạc bước theo sau. Trên an lạc hay khổ não đó, nó chính là kết quả quý vị. Thì quý vị có biết cái câu Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả không? Khi mình khổ mình sợ quá, mình không, ai không ai muốn khổ cả. Nhưng mình cứ làm ác, mình làm ác đến khi khổ thì không chịu. Mà thấy người khác sung sướng hạnh phúc, trời sao người đó sướng quá, giàu quá, phước quá, sao hên quá, con cháu sao dễ dạy dễ nuôi quá. Còn mình sẽ chung quanh là oan gia đầy đàn không? Ta đòi nợ mình không à? Tại cái mà mình đang khổ đó là chỉ là kết quả của cái ý. Cái ý nó khởi lên trước, xong sau đó mình mới nói ra miệng, rồi mới làm ra tay. Và nói ra miệng ra tay thì kết quả nó theo sau, thành luật nhân quả đó. Cho nên học Phật thì có rất nhiều thứ quý vị để học. Nhưng nếu mà để tu đó, thì ngay cả những cái đơn giản nhất của Đức Phật mình có thể tu được. Cái hay đó là mình nhìn thấy từ cái đơn giản nhất mình áp dụng được. Còn cái hay không phải là đi nghiên cứu tất cả những kinh cao siêu rồi rút ra những cái đó. Mình đọc cả một quyển kinh dày như vậy mà cuối cùng mình thực hành được bao nhiêu? Nửa câu chưa làm được, phải không? À, cho nên khi tu đó là mình phải tu một cách thông minh, tức là sao? Một chút xíu thôi là xài đủ rồi. Thời xưa quý vị nghĩ các ngài như Xá Lợi Phất, Mục Liên có học hết mấy bộ kinh không? Không học hết tâm tạng kinh điển. Mới gặp Phật nói vài câu cái là đi tìm cái gốc cây nào nó ngồi dưới đó. Là nhớ đừng ngồi trời tuyết, tuyết trúng gió lạnh, chui không hang ngồi. Tu xong rồi về đắc đạo. Còn mình thì mình học rất là nhiều mà tại sao không có tu? Tại vì mình chỉ có thu thập kiến thức thôi, không có sửa cái ý của mình. Thì tu là phải sửa, đầu tiên hết là phải sửa cái ý của mình trước, rồi đến sửa cái thân, sửa cái tình, cái miệng, vân vân. Rồi. Và liên quan về ý tình thân, thường tất cả những cái này đó, quý vị đã đọc sách của thầy ý tình thân rồi đó, hoặc là đã nghe rồi, hoặc là đã xem DVD, xem nghe CD, nghe các đĩa. Thì quý vị nhìn thấy đó là tất cả mọi sự vật giống như cái câu kinh vừa nói mà giờ thầy vẽ ra thôi. Ý vừa mới nghĩ một cái gì đó, tình cảm đi ngay lập tức. Đó. Tức là khi quý vị nhìn một cái gì đó hay nghe một cái gì đó, khi quý vị nghe một bản nhạc, ồ cái này hay quá, Thì khi quý vị ý nghĩ cái bản nhạc này, nó phán xét nhận định cái bản nhạc này hay, thì quý vị có ghét bản nhạc không? Ưa ngay, ưa bản nhạc liền. Thế khi mà ý vừa mới nghĩ cái tình đi ngay, đi theo sau liền. Cho nên ý nghĩ là tình cảm. Thí dụ quý vị đi nghe bản nhạc, bản nhạc nó hay quá, thì thường thường mình ưa. Nếu biết ngừng á là còn tốt, là người biết tu. Còn biết ngừng thì quý vị biết làm gì? Đi mua thì ra cái thân. Nên là hỏi tiệm nào bán bản nhạc này hay quá vậy? Ở đây có tiệm Việt Nam nào bán nhạc ta đi bán nay không? Mua không được thôi. Tình phải ngừng ngay đó, thân không được thỏa mãn. Thì khi mà ý nghĩ vừa mới nghĩ một cái chạy xuống tình, tự động quý vị nhìn thấy trong cái sự giao dịch hàng ngày của mình, quý vị thấy cái tình mình nó chạy nhanh lắm. Tại vì cái tâm mình chạy rồi, vừa mới gặp người đó xong tự nhiên thấy ghét liền. Tại sao? Tại ý thức cái sự nhận thức đó thâu. Cái người ăn nói vô duyên, người này nói vô duyên quá, hay là người này nói nhiều quá, người này nói to quá. Khi mà cái tâm thức nghĩ như vậy đó là tự động là cái tình nó ghét liền. Còn nó trở sang người này nói tiếng nhỏ nhẹ quá, nói tiếng như chim ca lăng thành già vậy đó. Nghe nó tự nhiên là tình thế thích ngay lập tức. Thì nếu mà ngừng ở đó, biết ngừng nó, trời, thầy Chi Siêu dạy tu phải làm gì? Phải làm gì? Chánh niệm hả? Chánh niệm cái đó xưa ông dạy. Thầy Siêu dạy gì? Hả? Coi sự vật như nó là. Thầy Chi Siêu, quý vị chưa nghe oan gia, tí nữa ra thỉnh oan gia mọi người. Con người ta khổ vì tình, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Chúng ta khổ vì tình, chính vậy cho nên thầy mới dạy cái ý tình thân này. Mỗi người méo mó học với là thầy nào nó là nhớ liền không? Tu chánh niệm, học với thầy Chi Siêu đó, trước hết vì nhớ làm sao cho bớt cái tình cảm của mình lại. Tại mình đau khổ phiền não vì tình cảm, cho nên thầy mới viết ý tình thân. Tình thân đâu có ý tình thân chi, nó thân khẩu ý cho rồi. Thầy phải moi cái tình ra để trước trình hình trước mặt với quý vị đó. Tình là chúng ta đau khổ vì tình tiền tù tội. Chúng ta đau khổ vì tình, vì đa tình, quá nhiều tình, thương, ghét, buồn, giận, nhớ, nhung, hận, thù, vân vân. Càng ngày quý vị tham sân si, giận, hờn, buồn, cái đó là gì? Là tình. Phiền não chính là tình. Cho nên tu tập làm sao cái tình cảm của mình phải bớt lại. Không phải như cây như đá. Khi mình dừng được những cái tình đó thì mình chuyển. Thì tí nữa từ từ trong cái slide của cái bài thứ hai, vấn đề tu ý tình thân chỉ là nói chung, chỉ là chuyển những cái tình, chuyển những cái negative emotion thành cái positive emotion. Có vậy thôi. Mục đích tu ý tình thân không phải cho cái vị giác ngộ. Chuyển những cái tình cảm, cảm xúc âm tính tiêu cực của mình thành cái tích cực dương tính positive. Mình nhớ mình học ý tình thân, tu ý tình thân để làm gì? Chuyển cái tình. Chuyển tình là gì? Chuyển phiền não. Mình xưa mình nói ồ phiền não tức bồ đề. Khi sùng quá mình chửi ai cái người ta sùng lên, ê phiền não tức bồ đề, chặn họng ta, tôi cho anh bồ đề đó. Hay không? Phiền não tức bồ đề. Mình nói kiểu đó, mình nói giáo lý không mà mình vẫn phiền não. Phiền não quá, phiền não quá, càng có bồ đề. Không thấy bồ đề gì hết, bồ đề gai. Cái tức quá không nói được, nó bồ đề gai đó. Thì tu ý tình thân chính là tu cho bớt khổ, chuyển cái khổ của mình. Khổ vì gì? Vì tình. Khổ vì tình. Phải quý vị khổ nhìn lại không? Mình có phải khổ vì tình không? Sợ ma, sợ chuột, hay khóc, hay cười, hay buồn, hay ganh, hay ghen, hay tức, hay hờn, hay giận, hay... toàn là những cái tình không? Tình là như vậy đó. Ai khen mình làm vưỡi mình cười ngay. Ai làm trái mình thế? Buồn, giận, tức ngay lập tức. Mình hay không? Tu giỏi, khá vậy. Rồi. Ý nghĩ tình cảm ra cái thân liền. Khi mà quý vị vui buồn cái mà người không có bản lãnh tu hành đó, thì những cái tình cảm nó trào ra ngoài thân ngay lập tức. Nên quý vị tu tập sao thầy không biết, quý vị trong lòng rất là phiền não nhưng mà mặt cứ tỉnh bơ như ăn lê vậy đó. Phải vậy không? Quý vị học với sư ông mà quý vị có làm giống sư ông được không? Bao nhiêu người bắt chước sư ông? Tại sao? Sư ông là đang hiển lộ cái thân đi ra ngoài đó, đi đứng thả bom cũng mặc kệ, cứ đi từ từ tốn vậy. Ai làm gì mặc kệ, cứ từ tốn vậy. Từ tốn, tại sao từ tốn được? Nó lại làm chủ cái tình của mình. Nhiều khi trong đầu cũng bực mình lắm, cũng biết chứ, biết họ nói xấu mắng chửi như mình, nhưng mà cái bản lãnh tu là phải chậm từ cái tình này, cái thân. Bực mình lắm, món này ăn dở ẹc đó, ăn vô muốn ói ra nhưng mà có tỉnh bơ ăn. Bên Nam Tông tu là như vậy đó quý vị. Thời xưa người ta tu đi khất thực để làm gì? Đi khất thực để làm gì? Để trị những cái đó quý vị. Miền Bắc để bún bò Huế vô, đổ chè vô, đổ sôi nước vô, đổ nước dừa vô, đổ tục lung hết, ngoại 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 ăn tỉnh bơ, tỉnh bơ. Còn mình mới đứt cái sặc ngạc hẹp, cái mặt lao dùng hết. Trời ơi, món gì vậy? Hay không? Cho nên tu hành là như vậy. Quý vị thấy, cho nên phải hiển lộ ra bên ngoài. Thì cái hiển lộ ngoài thân gọi là thân giáo. Thân giáo dạy đệ tử bằng thân giáo, bằng cái cung cách đi đứng nói năng của mình. Trong tâm không biết gì, trong tâm ta nghĩ thì mình không biết, mà ít nhất có cái đó là giỏi rồi. Cho nên là quý vị giờ vào chùa ai khen mình tỉnh bơ, chê cũng tỉnh bơ, cao thủ rồi, nên là biết là mình tu khá rồi, nên trong lòng vẫn còn phiền não. Kế tiếp từ cái ý nghĩ thì sẽ cho ra thái độ, tức là ý nghĩ nó có thể chạy ra tình cảm liền. Tức là khi mình thấy đẹp xấu, thấy cái gì đẹp xấu là mình ưa thích. Có nhiều khi mình chưa kịp ưa thích thì nó hành động ngay lập tức. Đó. Tức là khi mà mình vừa mới nghĩ cái gì đó, đang ngồi cái này, bầu chiều nay phải đi nấu cơm, cái tự động chân nó chạy liền. Đó, cái đó là khi nghĩ một cái công việc gì đó, cần làm gì đó thì vừa mới nghĩ một cái, nó điều khiển cái tay liền, tay chân liền. Và từ đó xong nó là cái tình cảm nó mới tới sau. Đó. Thì nói chung tình cảm hay là hành động đều đi sau cái ý cả. Nên khi quý vị tu tập, nhất là tu tập thiền hành, thì quý vị từ từ, những người tu thiền hành lâu á, quý vị mới, lúc đó các thiền sư mới chỉ cho quý vị thấy được cái sự tác ý. Còn bây giờ sáng quý vị cứ nhắc bước đạp như cái máy vậy đó. Từ từ quý vị tu nhắc bước đạp rồi, lâu rồi, đi thiền hành lâu rồi, quý vị mới thấy rằng trước khi mình nhắc đó, thì trong tâm nó muốn nhắc đã, nó muốn khởi cái ý nhắc đã, rồi quý vị mới nhắc được. Nhưng mình chưa thấy được cái đó, thì nó nhanh quá. Rồi chúng ta đi tiếp. Thì hoạt động của ý, hoạt động của ý, thì quý vị thấy là ba cái phần sau tưởng hành thức nó đều nằm trong ý. Và thầy mới gọi nó là ý tưởng, ý hành và ý thức. Thì sau này càng đi giảng nhiều về ý tưởng thân thì thầy càng tóm tắt đúc kết và nó rõ ràng hơn là những cái khóa đầu. Khóa đầu quý vị ấn tay nhiều quá, nếu khóa sau không ai được ấn thì thầy ấn hai cái thôi hết rồi, bù lại. Cho nên phối hợp hai cái, quý vị thực tập nhiều nhưng mà lý thuyết ít, nhưng khóa sau thì lý thuyết nhiều mà cho thực tập ít. Nên quý vị lấy lại những cái này rất là hay, quý vị sau đó quý vị lấy những cái DVD ở ngoài kia để xem lại những cái hình này. Đây là cái mấu chốt để mình thấy tại sao mình bị đau khổ. Mình bị đau khổ vì tưởng hành thức của mình. Tưởng hành thức. Và khi nó phát ra đau khổ thì nó thành cái thọ rồi. Nhưng mà khi nó ra cảm thọ là trễ rồi quý vị. Quý vị để sâu răng rồi mê ăn đủ thứ trễ rồi. Sâu răng thì phải làm gì? Phải đi chữa răng thôi, đi vô nha sĩ thôi. Phải làm sao mà đánh răng trước khi nó sâu răng. Khi sâu răng rồi quý vị đánh răng hồi nó hết không? Không hết. Khi mà tưởng hành thức mà nó đã làm việc rồi đó, thì nó dẫn tới cảm thọ, thì cảm thọ là đang đau khổ rồi. hai cái tình rồi. Thì giờ ý tưởng là gì? Thầy dùng nhân từ mới. Ý tưởng tức là thu và chiếu. Thu chiếu tức là xài những danh từ mới luôn đó, của technique là camera, camera tâm đó. Cái máy camera hồi xưa là máy chụp hình thôi, nhưng mà tiếng camera là vừa chụp hình vừa quay phim. Nhưng quý vị thấy tâm thành anh đang quay đó, tại vì cái máy quay phim này nó nguy hiểm lắm, nó vừa quay hình mà vừa quay quay tiếng luôn, còn máy chụp hình của mình thì thấy hình thôi đó. Làm ý tưởng tức là cái tưởng quẩn của mình nó làm gì? Nó thu vào, nó thu vào. Xưa nay đó mình chỉ biết nó thu vào thôi. Thì các sách dịch đó là tri giác, tức là perception, phải perception đó. Perception, perceive, perception, perception đó. Thu vào. Nhưng mà cái tưởng của mình nó có khả năng chiếu lại. Nó thu xong rồi chiếu. Giống như thời nay, cái đó mình thấy rất là rõ thời nay đó. Quý vị vừa chụp hình xong quý vị coi lại được ngay không? Có phải đâu cần phải đem ra tiệm rửa. Hồi xưa đem ra tiệm rửa mình không thấy. Chụp một cái hình nó đã vô trong đó rồi. Nhưng coi chưa được hồi xưa đó. Phải đem cuộn băng đó, cuộn phim nó đem ra ngoài, đưa cho tiệm ra rửa ra cho mình. Thời nay quý vị chụp một máy digital, phải không? Chụp cái là coi lại, bấm thì coi lại liền, cái nào không thích xóa liền. Này tôi xấu quá, thôi chụp cái khác đi. Thì cái tưởng nó nhi trang như vậy đó, chụp xong chiếu lại được liền. Tức là gì? Ban ngày ai nói mình câu nào đó mình không vừa ý, tối về nằm ngủ nó chiếu lại cho mình coi. Trên giường á, khi nhắm mắt lại nó chiếu lại. Phải vậy không? Vào chùa đụng độ gì đó trong chùa đó, tối về là chiếu lại cho mình coi. Vào sở mà đụng độ trong sở, tối về chiếu lại cho mình coi. Cho nên quý vị biết là tâm của mình là một cái camera. Hay lắm. Khi nào mình đang vui đó, muốn buồn đó, chỉ việc bấm nút cái nhớ lại chuyện nào ai chơi mắng chửi mình là buồn ngay. Khi mình buồn đó, mình ráng nhớ những chuyện gì vui thì mình nhớ được đó. Hay là ai telephone mà nhắc lại mình đó, mình vui ngay liền. Vui buồn đó, trong gọi là tính tình bất thường nó đang cười nó nói cái nói cái sùng liền, đang sùng cái ai khen cái vui liền. Hai tâm nó nhanh vậy đó quý vị. Cái ý tưởng là nó vừa thu vừa chiếu. Cho nên đa số chúng ta thường thường chúng ta khổ vì cái tưởng. Mà thật ra chúng ta khổ vì nhiều thứ lắm quý vị, nhưng mà cái gì cũng có trong này hết á. Ba cái anh này: tưởng thu vào, chiếu đạt. Đó. Kế tiếp là đến cái hành. Thì trong ngũ uẩn chỉ nói hành thôi, nhưng mà hành nó là một cái function. Function không? Là function của ý. Cái function của cái ý tức là một cái công năng của cái ý. Giống như con mắt thì công năng của nó là gì? Nhìn, thấy. Công năng của tai là nghe. Thì công năng của ý đó, là cái ý căn đó. Ý là một cái căn. Nhãn căn là con mắt, thì công năng của nó là thấy, nhãn thức. Còn cái ý đó, nó là một cái căn, công năng của nó làm gì? Tưởng hành thức. Nó tưởng, nó hành, nó thức. Thì ý hành, cho nên thầy phải cho nó cái chủ đề cho mình nói hành. Mình không biết hành là gì. Hành là gì? Là bà con của tỏi, bà con của hẹ. Ví dụ vậy. Nên phải cho chữ ý vô. Ý nó hành. Tức là gì? Chữ hành là gì? Là hoạt động. Hành là hoạt động, là đi. Đó. Ý hành là gì? Là ý hoạt động. Mà thường thường ý hoạt động nó làm gì? Nó bàn chuyện. Tức là gì? Ban ngày á, máy nó thu vào. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Sáu căn, tiếp xúc sáu trần thu vô. Nó thu vào để đó, tại mình mắc công làm việc mà. Nó không cho mình coi được. Cứ thu vô đã, tại phải làm việc đến 6 giờ chiều mới tan sở. Tan sở về xong rồi cũng phải gặp vợ con, cũng làm việc tiếp và lại thu tiếp. Đến tối là mình nhắm mắt thì không thu vô nữa, thì nó lại chiếu. Lúc mình không thu thì nó lại chiếu. Lúc đó chiếu, trời hôm nay mình vô sở, thấy cái, chiếu lại những hình đó. Nó chiếu xong rồi thường thường nó phải bàn thêm. Nó bàn thêm. Tức là nói trời, ông chủ hay là cái người đồng sự của mình sao hôm nay anh nói kỳ cục vậy, anh nói vô duyên tại sao hôm nay không biết mắng anh trúng cái gì mà sao mà vô như là quậy quá, ví dụ vậy. Thì nó mới bàn tiếp, nếu mà quậy vậy mai mình vô mình sẽ nói lại vậy, nếu mà vô mà gặp người ta nói mình câu này mình sẽ nói lại câu này, mà nếu nói lại câu này mà người ta nói câu khác mình lại nói thêm câu khác nữa, nói đến khi nào nó khóc thì thôi. Cái chạy chạy vòng trong đầu đó, thì cái tên ý hành nó mới bày cho mình những cách nói, những cách làm, những cách nghĩ cái gì đó. Cho nên thầy gọi nó là radio tâm. Một cái là camera thu vô xong rồi, cái radio, radio là phát thanh, nói. Thì ở bên Âu Châu này những cái trận đá banh đó, quý vị mở lên, mở phim football lên, quý vị coi đá banh đó, mà im ru à, quý vị tắt cái tiếng đi, quý vị coi có vui không? Không vui, có phim câm. Phải mở ra tiếng thì quý vị mới nghe cái anh chàng mà bàn á, commentator đó, nói rồi nó đá vô rồi, rồi tên này bị gì đó, cái gì đó, phải có người bàn vô. Cho nên trong những cái buổi party by night mà dân chúng lên hát á, thì phải cần gì quý vị? Cần MC. Phải nói ra nó vô, thêm mắm, thêm muối thì nó mới vui chứ trời. Chứ người ta hát xong, hay quá rồi thôi. Nếu mà hát xong ai nói gì trời, cái MC phải nói lên trời hay quá, xin một tràng pháo tay. Cái em thờ xin là thôi cũng vỗ cho rồi. Như vậy thấy em chạy, MC quan trọng lắm. Cái phim nó thường thôi mà cái người bàn hay lắm. Bàn là ăn tiền đó quý vị. Cho nên cần cái người bàn, cho nên ý hành là cái người bàn. Đó, giống như là để tí nữa thầy dạy ngay xong rồi sẽ lấy những hình ảnh kiểu khác cho quý vị. Đó. Rồi nó radio nó bàn, đưa hình lên xong bàn. Quý vị nào thường thường đó là quý vị khi mà xem một cái gì đó, nó cứ xem phim hay xem đá banh một mình á, quý vị thấy không có vui. Nhưng mà xem một cuốn cải lương hay là một cái gì Paris by Night hay là Thúy Nga gì đó mà có hai ba người đó, quý vị thấy để ý là người ta sẽ làm gì không? Bàn. Trời ơi, kháng nghị độ này già quá. Ví dụ vậy. Hay là xong cái người kia nói vô, oh, tôi thích Khánh Hà hát hay, phải vậy không? Bàn vô. Bàn vô nó mới hăng say, mới hăng hái được, mới coi tiếp. Hay là phim nào trời khổ quá, khóc trời ơi, nhỏ này sao mà nó hồng nhan bạc phận. Ví dụ vậy. Mình bàn mà không phải vậy không? Cái đó là bàn, là ý hành đó. Xong xuôi rồi cái lao sùng hết. Cái ba má là nói trời, tụi bay là tắt phim đi, tắt tivi đi. Thì đó là ý thức đó. Ý thức phân biệt. Ý thức là cái công năng nó phân biệt, nó phán xét, nó nói, nó quyết định. À, thì đến đây đó là thầy gọi nó là program tâm. Thật ra nó đúng ra nó gọi là programmer. À, tức là cái người ở đây có kỹ sư không về informatics. Tức là programmer đó là người set up, người mà quyết định, ok làm chương trình gì. Thì đây thầy trở lại. Với lại trong duy thức, ý thức là ông vua, ông ngồi như nào, hai bên tả hữu là quan văn, quan võ, rồi cái tên đưa tin ở ngoài kia nó chạy vô đó. Thì một cái tên gọi là messenger đó, cái tên mà do thám đó, nó chạy vào cái cửa, nó gõ đùng đùng đùng, nó chạy vào muôn tâu bệ hạ, quân Nguyên hay Mông Cổ xâm lấn nước Việt Nam, rồi nó báo tin, nó thâu vò, nó đưa tin vào. Xong rồi ông vua nói rồi, ok rồi, nó xâm lấn rồi, giờ làm sao đây? Thế là hai bên này áo ao rồi, nên hòa, nên chiến, đánh đi, đừng đánh lung tung, nó cãi lộn lung sùng hết. Thì cái hành đó nó gọi là tâm sở. Thì trong duy thức chia nó là 51 tâm sở. Nhưng mà đối với thầy đó, cái đó là cổ rồi. Thầy này nó mấy trăm tâm sở đó quý vị, nó nhiều lắm. Mấy trăm thì nhiều quá, nhưng mà sơ sơ thầy thêm vào nó cũng tăng tới 60 rồi. Tại có nhiều cái hồi xưa nó không nhìn thấy, hoặc là chưa có. Tâm sở nó mới, mình gọi là update, tức là cập nhật hóa. Thì cái tâm hành nó bàn chuyện, nó bàn, hai bên bàn qua bàn lại. Thì nó bàn tới bàn lui rồi, cuối cùng tại ông vua ông chờ hết. Ông vua là ông, phần sự ông là chỉ quyết định thôi, chứ ông không có bàn. Ông nghe hai bên bàn tới bàn lui rồi, nên đánh, nên hòa, nên đi, nên ở, vân vân. Cuối cùng ông nghe, ông nói nên đánh. Thì lúc đó đem quân ra đánh. Ông xài khiến. Thì quân đó là cái thân này, vác đi thẳng. Nếu mình ngồi đây ngồi thiền nó trời đau quá nên mình đứng dậy hay không đây? Đứng dậy hay không? Thì cái tâm nó không, chưa đến giờ ngồi thì nó ngồi. Thôi đau quá, đói bụng quá, vừa đau vừa đói bụng quá. Thôi kệ nó, ra xả thiền ra đại ăn đại cái gì vô sau. Cái ông vuông này, mày nói nghe có lý đó. Thôi đứng dậy đi. Đồng ý thế là đứng dậy. Lần lẽ đứng dậy đi ra rồi đi vô bếp kiếm đồ ăn. Ăn xong rồi nó nói tiếp là thôi ăn rồi no quá chắc vô ngủ gục, thôi khỏi vô nữa. Quý vị, những cái tên mà nó nói vậy là tâm hành nó nói hết. Nhưng mà nghe theo hay không là ý thức. Quý vị hiểu chưa? Quý vị nghe như vậy thấy là trong tâm quý vị là cả một bộ tham mưu ở trong đó, thấy không? Cả một tham mưu ở trong đó. Vua có, tả hữu có, quân lính có, đầy đủ hết. Quý vị hiểu tự hành thức chưa? Sau khi hiểu cái function của cái tâm thức của mình nó chạy làm sao, tại sao mình khổ vậy, tại sao mình cứ nhớ hoài cái chuyện không đáng nhớ mà cứ nhớ, nó nhớ xong nó cứ bàn nữa. Mình bảo im đi nó cứ không chịu im, nó cứ nói. Mình bảo im mà nó cứ nói, quý vị biết là gì không? Ông vua lúc đó là ông vua bất lực rồi. Vua bất lực rồi, xưa nay ông vua không có định võ. Nó thấy ông vua nhỏ xíu à, nhỏ như cô bé nhỏ kìa, nó hiếp vua, quý vị hiểu không? Trên người tu là gì? Giành lại tự chủ, làm chủ cái tâm ý của mình. Tức là vua có quyền quyết định, biết mình có cái quyền quyết định trong đó. Thì ông vua quyết định mà quyết định đúng gọi là minh quân. Còn ông vua quyết định sai nó nói gì nghe đó thì đó là hôn quân. Mà cái đám ở dưới là gian thần với định thần hết. Thì không? Nó bày cho mình toàn những chuyện là tạo nghiệp không đó. Thì mình đi học đạo để làm chi? Để cho ông vua khai mở kiến thức. Mình đi học đạo để làm chi? Chỉ cho ý thức này nó mở mang kiến thức. Nó gọi là kiến thức. Kiến là thấy, thức là hiểu biết. Còn mình ngồi trong góc thôi, thôi tôi biết nhiều đó đủ rồi, thí dụ vậy. Thì ông vua đó chỉ biết còn thứ à? Sao ý tình thân hai thầy sẽ chỉ cho quý vị. Ông vua bình thường không học gì, ông chỉ biết có hai thứ thôi. Rồi quý vị hiểu rõ ý tình thân tưởng hành thức chưa? Dễ ha. Radio, camera, laptop, program không hết. Rồi đi tiếp là đến phiền não. Phiền não là gì? Xin lỗi quý vị nha, thầy coi nó còn bao nhiêu cái để thầy đi tới. Thôi nó mỗi cái thầy dừng nó nhiều quá giờ. Và phiền não là gì? Tiến trình phiền não, tức là cái tiến trình phiền não nó bắt đầu nó đi cũng theo con đường ý tình thân. Tức là khi mà ý nó khởi lên một cái ý nghĩ gì đó và sai lầm, negative. Thời nay là cái chữ negative với positive nó rất là rõ. Tức là khi mà ý nghĩ mình có một những ý nghĩ negative thì bắt buộc thầy dịch ra tiếng Việt đó là gọi là thời nay là dịch là âm tính hay là tiêu cực. Nên không biết cái nào được, không thể xài luôn cả hai, âm tính tiêu cực. Thì khi mà trong tâm nó có những cái ý tưởng, suy nghĩ hay nhớ lại, nói chung khi mà ý đó là quý vị phải nhớ là nó có ba cái luôn, là tưởng hành thức. Nó tưởng sai lầm, nó bàn sai lầm, nó suy nghĩ sai lầm và nó quyết định sai lầm. Thì tất cả cái đó gọi là vọng tưởng. Tức là chỉ trích, thị phi, phải trái, vân vân. Đó. Cho nên thầy mới hướng dẫn quý vị đi nhìn thôi mà giữ cái tâm không, thấy thôi. Và nếu mà cần thì ghi nhận sự vật như thật. Thấy thì sao ghi nhận như vậy? Nếu mà cần phải nói đó, nói đây là cái bông vậy thôi. Mà khi mình nói đây là cái bông hồng đẹp quá, đẹp quá thì làm gì? Tí nữa cắt đem vô chân, nghĩa là đi quá xa rồi. Còn khi mình nhìn thấy một cái bông, biết tâm không có nói gì hết, ngay cái đó nó gọi là đệ nhất sát na, nhìn thấy liền, biết liền. Quý vị không cần phải biết mình có biết không á, nó biết liền quý vị. Tại sao? Chúng ta đã có cái tánh biết từ ngàn năm rồi, từ thuở vô thủy vô chung tự nó đã biết rồi, không cần quý vị phải nói cái gì, nó nói vô là thêm mà. Dư thừa đừng nói. Nên khi mà Đức Phật giơ cành hoa sen lên, không cần Đức Phật giơ cành hoa sen kìa, không cần ai nói gì cả. Ca Diếp nhìn, ca biết liền, cười liền. Phật nói ok, good. Sehr gut. Rõ liền. Và mình nói, Đức Phật giơ cảnh hoa sen lên đẹp quá, cái này tượng trưng cho hoa sen củ phẩm liên hoa cực lạc. Là không trúng rồi. Cái đó là mình bắt đầu đi vô cái tưởng hành thức rồi. Đó, hiểu không? Khi mà tâm bắt đầu có khởi lên phải trái thị phi ưa ghét vân vân, thì tự động nó chạy sang cái tình liền. Thì cái đó là vọng tình, tại vì nó đi theo sau vọng tưởng. Mỗi khi mình tưởng sai lầm, suy nghĩ tưởng hành thức sai lầm, tự động nó đưa tới cái tình sai lầm, tức là negative emotion. Vọng tình là negative emotion. Vậy thôi. Tu ý tình thân là chuyển cái tình âm tính tiêu cực thành dương tính tích cực. Vọng tình là gì? Ưa, ghét, buồn, giận, vân vân. Thì khi vọng tình rồi đó, thì nó không ngừng ở đó. Một lần nữa là ba cái này mình phải biết cách ngừng lại. Đa số là mình bắt đầu bây giờ mình làm tập chuyển tình. Thế cái chuyển ý đó nó sâu hơn, nó nằm sâu hơn, nó khó chuyển. Chứ người tu là tập dừng lại cái chuyện đó. Ồ, món này ngon quá, mình muốn quất thêm ba chén nữa. Nhưng mà thôi ngừng lại. Phật dạy ăn phải hở để ăn 3/4 thôi. Thì thèm lắm, nếu mà ăn nữa là chắc ăn bụng tới cỡ này, nhưng mà thôi phải ngừng lại. Đó. Thì bắt đầu kiểm soát được cái thân của mình. Nhưng mà vẫn còn thèm lắm á. Nếu mà để thả xả nắng là ăn hết á. Nhưng mà thôi, đại chúng người ta tới sau phải dừng nhiều lại cho người ta. Rồi, thì sau khi mà cái tình mình không ngừng lại được nó, thì nó sẽ chạy tiếp vào cái thân. Chạy tiếp vào cái thân đó, thì cái đó gọi là vọng nghiệp. Những cái nghiệp sai lầm. Tại sao? Tại vì nó đưa cho mình tới cái sự bám víu thủ xả giành giật, ăn trộm ăn cắp hay là vân vân. Thì tiến trình phiền não nó đi một lèo, từ ý tình thân nó đi ra như vậy. Bắt đầu từ cái ý nghĩ mình không làm chủ, nó nghĩ sai lầm, chạy xuống cái tình ưa ghét, chạy ra cái thân bám víu hay là vứt bỏ. Rồi. Thì khi như vậy đó thì ảnh hưởng nó làm sao? Thầy viết tắt ITT là ý tình thân cộng. ITT cộng tức là ITT ý tình thân positive, tức là tích cực dương tính. Thầy phải cho chữ dương tính vô, tích cực dương hay là dương tượng là đàn ông, nên là phân biệt khinh đàn bà nên phải cho vô. Các vị hiểu ha, ở đây ai cũng có dương âm, dương dương tính, mấy cái negative positive. Thì khi mà ý tình thân của mình thanh tịnh positive thì sức khỏe nó tăng. Tại sức khỏe nó thuộc về cái energy, nó thuộc về cái thân, nó là cái sau cùng. Cho nên khi quý vị đang vui vẻ, quý vị nghe tin cái tin buồn hay là tin động trời gì đó, cha mẹ anh em vợ chồng con cái bị tai nạn chết thì sao? Tự động mới nghe tin thôi, chân tay rụng rời muốn té xỉu luôn. Có người té lăn đùng té xỉu liền. Trời ơi, cái lăn đùng rồi, đùng một cái không chưa trúng gió mà đã té xuống rồi. Người thấy hay không? Cái gì nó làm nó té cái đùng? Ý tình, tức là cái tình chịu không nổi đau quá. Cái ý nghe cái tin nghe vậy, cái chạy xuống ngay cái tình là quá đau đớn. Mình nhìn thấy nó không đau gì hết, không có ai đánh hết, mà trong trái tim nó đau đớn, chịu không nổi. Cái thân, từ cái tình nó thoát ra cái thân, chân tay bủn rủn đứng không nổi, nó té cái đụng xuống xỉu liền. Đó. Quý vị thấy, cho nên quý vị thấy cái thân của mình á, nó như vậy. Cho nên trong sách thầy gọi nó là, trong ba anh em nó là đứng thứ ba lận. Em út. Mình đang buồn cái ai báo, xin báo chị biết là chị mới trúng số đó. Ô vậy hả? Thì khi mình nghe một cái tin vui gì đó là tự động cái tâm nó hưng phấn lên liền. Nghe một cái tin vui tâm hưng phấn lên, tự nhiên thấy vui liền, tự nhiên thân tự nhiên thấy có năng lượng liền. Phải vậy không? Khi mà quý vị vui tự nhiên thấy ngày hôm nay là tại sao mình khỏe quá như Hercules nữa. Phải vậy không? Tới bưng cái chùa này nhắc sang chỗ khác cũng được. Nhưng mà khi nghe tin buồn cái người nó yếu xìu, nhắc gì lên cũng không nổi nữa. Thì cái thân này nó tùy thuộc vào cái tâm. Rồi. Thì sức khỏe là thuộc về thân, cho nên ý tình thân cộng tích cực thì tự nhiên mình có bệnh hay là gì đó, bệnh sẽ nhẹ, bệnh nhẹ thì sẽ hết. Đó. Còn mà đang vui vẻ mà lo lắng quá, ý lúc nào cũng lo, tình lúc nào cũng buồn giận, thì từ từ thân thể nó sẽ mang bệnh, cái đề kháng nó sẽ yếu. Mà năm ngoái chúng ta đã tập rồi đó, với cái kiểm cơ bắp. Tức khi mình nghĩ xấu, nghĩ một cái gì negative, negative là phiền não, khi tham, sân, si, buồn giận, tự động cái tay của quý vị nó sẽ yếu xìu liền, phải không? Dù quý vị có vận 10 thành công lực, thầy còn nhớ hình như là cô không dám nói tên nữa, cô giơ tay lên cho đại chúng đừng nhìn mặt rồi thôi, ra thử sức. Cái đó không cần, cái đó nó gọi là organic automatic, tức là vừa mới đụng vô nghĩ xấu một cái, nghĩ thầy nói đơn giản là nghĩ tốt nghĩ xấu, đó là positive negative đó. Nghĩ cái chuyện gì mà negative, nghĩ xấu một cái tự nhiên người mình đã sụp xuống liền. Đó, thì năm ngoái chúng ta đã học về cái kiểm cơ bắp. Năm nay đó, cái kiểm cơ bắp đó, rất là quan trọng. Tại vì cái kiểm cơ bắp, mỗi một trong một nhóm pháp đàm, ít nhất phải có một người, hai người có khả năng kiểm cơ bắp cho chúng. Tại cái kiểm cơ bắp nó là cái thước đo để mà biết chúng cái program đó là chính xác, là tốt hay xấu, để sửa nó. Tại vì mình không có cái khả năng để đi vào trong A Lại Giả Thức, nhưng qua cái cách kiểm cơ bắp đó, mình có thể liên lạc được với lại A Lại Giả Thức. Mình không có như Đức Phật nhìn vào A Lại Giả Thức mình biết mình gì đó, nhưng mà mình mò, mình hỏi có phải cái này không, ấn tay thấy nó nói không, cái mình mò cái khác phải này không, ấn phải không. Thế khi mò mà đưa chúng cái program nó ấn thấy thấy mạnh không? Đúng là cái program này nó là như vậy, các vị hiểu không? Cho nên cái kiểm cơ bắp rất là quan trọng. Là tiến trình tu tập ý tình thân à, tất cả cái này đều có trong sách của thầy rồi, để hết trong đó rồi, cái này là chỉ có bản tóm tắt thôi. Quý vị trong khóa tu ý tình thân, người nào có sách ý tình thân nó dở ra là lấy bút gạch tùm lum hết, gạch. Đó. Trước hết phải nhận diện ra, thì đây trong khóa này, đây là đến phần quý vị thực hành trong khóa này đây. Đó. Nhận diện những tánh xấu thì cái này bắt đầu ngày mai quý vị sẽ phải làm. Giờ thầy thuyết pháp, thầy vô đây thầy ngồi thầy chấm hỏi quý vị đi thi đó, vô ban tổ chức có phát cho quý vị tập sách đó, mà viết ra ngày mai quý vị kê tội ra, ngày mai quý vị tới vô đây ngồi tự thú tội lấy. Nhưng mà đừng có đưa cho thầy coi, không ai cần coi, mình coi thôi. Đó. Tức nhận diện ghi ra những tánh xấu. Tôi có tánh tham ăn nè, tham ngủ nè, hay ngáy nè, hay khóc nè, hay buồn nè, rồi thích đi chơi nè, hay đi shopping nè, vân vân, kể ra hết, kể tội ra. Người nào kể càng nhiều càng tốt thầy cho điểm, kể càng ít thì ít điểm. Rồi xong xong kể hết những cái đó rồi đó, thầy sẽ hướng dẫn quý vị tìm cái tánh xấu nào mà làm phiền mình nhất, cái lượng tánh xấu mà để sửa. Thì cái tánh mà làm phiền mình nhất đó, tức là vô đây chưa gì hết là mới nói gì là khóc rồi, ví dụ vậy. Hay là mới vô trong căn nhà cái là nhìn thấy ma liền, sợ ma liền, hay là đụng một cái là buồn liền. Tức là mình thấy nó nhanh quá, mình ai cũng có tham sân si hết, nhưng mà cái nào mà nó làm mình nhiều quá, hay là cái tánh mà vừa mới ra trước công chúng cái nói cả lâm, ví dụ vậy, có đủ loại hết á. Ở đây không phải là chữa tham sân si không, mà chữa đủ cái những cái mà cái nào nó làm phiền mình nhất. Mình thấy cuộc sống mình không được an lạc, quý vị tu phải muốn an lạc phải không? Không, mình muốn đi tìm an lạc mà. Thì cái gì mà làm cho mình không an lạc, lấy cái đó là chữa lại. Cái thứ ba là tìm một cái program đưa đến tánh xấu đó, cái này khó nè. Nó có bị lựa cái tánh xấu, ví dụ thầy lên tính hay khóc này. Ủa sao mình hay khóc nhỉ? Nó kỳ quá. Rồi, giờ mình phải đi tìm cái program nào khiến mình hay khóc. Cái đó nó đòi hỏi công việc của quý vị phải làm. Tu là phải như vậy đó quý vị. chứ người khác không làm giùm mình được, tại không ai chui vào đầu mình được hết á, không ai chui vào đầu mình được. Cho nên mình phải phản văn, tức là nội quán, đi vào trong đi tìm, ngồi moi lại quá khứ ký ức của mình. Bắt khi mình bắt đầu khóc nhiều nhất là từ lúc nào? Từ lúc ba chết, mẹ chết, cha chết, con chết, ví dụ vậy, ví dụ vậy. Còn trước đó mình không khóc, đúng cái lúc nào đó mình mới có một cái hiện tượng, một cái event, một cái event moment, một cái cơ hội nào đó nó bật ra, một cái hoàn cảnh nào đó nó rất là mạnh. Lúc đó tự nhiên kể từ ngày đó trở đi mình có cái tập đó, có cái tính đó. Thì quý vị phải đi truy lùng về quá khứ tìm đó, đó là công việc của quý vị. Sau khi tìm ra được cái mấu chốt đó rồi, tìm được xong rồi tìm tiếp là mình khi mình gặp cái hoàn cảnh đó mình đã nghĩ gì. Tôi nói cách khác là khi đụng cái hoàn cảnh đó, cái tâm thức của mình á, nó thâu kiểu nào, nó đã thâu nhận kiểu nào, nó đã perceive kiểu nào. Cùng hoàn cảnh đó, cha chết, con đứa con này nó khóc hù hù, có đứa tỉnh bơ à, đứa thì nhìn thấy ba thấy ghê quá trời, giờ ổng thành ma rồi, đứa khác thì lại ngồi gần vuốt ve ba nữa chứ. Ủa sao kia cũng cùng hoàn cảnh, tại sao vậy, lại hành động khác nhau, phản ứng khác nhau, tại sao? Tại vì tâm thức nó đã ghi nhận cái sự việc đó là kiểu khác rồi. Thì lúc đó nó phải đi tìm lại, nhận cái hoàn cảnh rồi, thời gian nó mới đi tìm lại xem mình đã nghĩ cái gì. Nghĩ ở trời ông chết ông thành ma ghê quá, đụng vô ông thẻ tay ông cắn mất tiểu ghê quá, tự nhiên mình nghĩ thấy sợ rồi đâu dám lại gần nữa. Còn người khác nữa, trời ba hãy còn nằm đây, trời ông nằm không biết thần thức ông làm gì nữa, trời ông nằm trong lạnh quá thôi, lấy mền đắp cho ông, thí dụ vậy. Mình nghĩ gì? Nghĩ ở thì giờ ông chết mà cái xác ông ở đây, ông cũng vẫn ở đây thôi, thí dụ. Thì tùy cái sự nghĩ của mình đó, mình phải tìm ra lúc đó là mình nghĩ cái gì, vì nghĩ cái gì đó nó mới đưa ra cái program đó, cái phản ứng đó. Nó đòi hỏi công việc của quý vị. Cho nên tu thiền là nó làm sao để từ từ những cái gì trong alaya thức nó mới trồi lên, nó trồi lên từ từ. Từ từ mình nhận diện ra nó. Nhưng nhận diện ra nó chưa đủ. Thì nhận diện ra nó xong rồi, những cái thiền mà truyền thống nó cứ bảo nhận diện nó là để mà kệ nó đi. Nó đi, đến khi nào nó lên quá, nó lên đã đời rồi, nó hết trong kho rồi thì nó hết. Mà đến khi hết trong kho nó mất 20 năm. Mỗi ngày nó cho là một chút, mỗi ngày cho là một chút, từ dưới kho nó đưa ra. Nên là giải thích nó đưa ra một chút là nhìn thấy rồi, thấy rồi. Nó thấy ngày mà lại cái buồn nó khởi lên nữa, nó thôi mày đi đi mày. Rồi nó đi rồi, ngồi hít thở. 2 phút sau buồn lại lên nữa. Buồn thôi, ta xin chào mi. Rồi chào rồi đi đi. Nó lại chờ, mình cứ chờ cái buồn nó ra, nó nhẹ nhẹ. Bắt đầu nó ra một cục buồn, vừa mới thấy buồn khóc hù hù à. Thế ngồi thiền chừng tháng sau cái buồn khóc tỉ tê thôi. Năm sau khóc nước mắt chảy thì nhẹ nhẹ nhẹ. Đó là technique progressive. Cho nó ra từ từ quý vị. Còn technique ý tình thân mà ấn tay đó là đi vô lùng đó. Đi vô lùng nó bắt nó ra. Chờ lâu quá, chờ đến tu cứ ngồi thiền như vậy 30 năm nó mới ra từ từ quý vị. Mà đó là phải tinh tấn lắm, nhìn kỹ lắm á, chứ còn mà mình ngồi mà lại vọng tưởng nó bàn tù lung hết rồi đâu thấy là khi mình bàn là mấy cái tên kia nó ra. Thì phải tâm vắng lặng á, thì những cái trong ai lại giải thích mình mới trào ra. Còn khi mình cứ loạn động mình là mình nhất là chỉ chú niệm Phật lia lịa đó, lại nhét nó vô lại, không còn đừng có ra nữa, để mà nhét vô. Sau khi tìm được cái program đó rồi thì sang cái thứ tư đó là tu ý, là sửa một cái program đó. Thì chúng ta chỉ tu tới đây thôi đó. Cái phần tu tình đó là cái phần thứ nhì, tức là bắt đầu từ ngày thứ tư thứ năm thầy mới hướng dẫn quý vị. Coi như cái này là 2 phần tu ý và tình, thì chỉ ý thôi. Rồi đó, nhìn mục đích tu học ý tình thần là gì? Trước hết là nhận diện ra sự liên quan của ý tình thần. Ba cái nó liên quan làm sao, nó vận hành nó làm sao. Thứ hai là đau khổ phiền não. Mình bị đau khổ phiền não vì không làm chủ được cái ý của mình. Thứ ba là muốn hết phiền não, tức là muốn hết khổ phải không? Thì phải sửa cái ý. Thì tu ý là gì? Tức là tu ý tỉnh thân, tu ba cái, tu ý, tu tỉnh, tu thân. Thì tu ý là sửa cái hồ ham trong tâm của mình. Thì trong lúc mà chờ đợi chưa tìm được cái hồ ham đó, thì cái mà gọi là chung chung đó, thì để chữ là positive thinking, tức là suy nghĩ luôn luôn tích cực. Đụng đâu ai làm gì mình cũng thấy cái đó là good hết đó. Trời cũng xem good, chê cũng xem good, cái gì cũng good hết. Đụng đâu mình cũng thấy tốt hết đó. Thì cái này thầy có ghi trong, thầy kể chuyện trong cuốn đạo gì đó, ai đọc đạo gì đâu đó. Trời nắng cũng tốt, trời mưa cũng tốt, trúng gió cũng tốt. Thì đây là cái này quý vị đừng có để ý. Tại vì tu tỉnh, xả bỏ ưu phiền, tập từ bi hỷ xả. Thì đây là những cái technique mà những cái phương pháp chung chung của Phật dạy. Nhưng mà khi mà mình, cá nhân mình á, đi sâu vào á, thì mình có cái bệnh riêng của mình đó. Tu thân là quý vị tập thể dục, là sức khỏe, giúp người, làm phước, vân vân. Rồi đây giới thiệu, người nào mà chưa nghe ý tỉnh thân, chưa đọc ý tỉnh thân thì giới thiệu lên cái website này thichchisiêu.com, lên trên đó nghe băng tiếp. Thôi đó là vừa vặn hết giờ thầy, cái này chỉ ôn lại cho quý vị thôi. Chiều nay thứ pháp thầy, cái giờ đó thầy sẽ chỉ cho quý vị tìm cái chương trình cũ. Và hai ngày sau chúng ta sẽ thực tập. Bắt đầu thứ tư thầy mới dạy quý vị một cái hình khác về ý tưởng thần hai. Và có gì thắc mắc thì em có hỏi, tại vì cái đó thắc mắc thì vô pháp đàm. Và thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thân Phật đạo.